Chương 48, gặp lại Phạm Hinh sau khi suy nghĩ không thông, Tôn Ngộ Không không thể chịu đựng được nữa, may mắn thay, hắn cũng không quá nhiều cân nhắc, hắn cúi xuống cổng đường Tam Tạng, sau đó một tầng ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện, bao trùm cả hai người, sau một giây, cơ thể hắn biến mất trong nháy mắt, xuất hiện trở lại khi đã ở cách đó 1000 dặm. Sau khi tăng cường sức mạnh, Tôn Ngộ Không vẫn chưa có cơ hội bay hết tốc lực, lần này, mặc dù hắn cổng đường Tam Tạng, nhưng cũng không có nhiều khác biệt, thân hình hắn như điện, lúc này tốc độ của Tôn Ngộ Không đã đạt đến cực hạn của không gian này, nếu nhanh hơn một chút nữa, Tôn Ngộ Không sẽ trong nháy mắt phá vỡ giới hạn của không gian, xuất hiện ở một thế giới cao hơn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không tuy nhiên đã toàn lực thôi động linh lực, nhưng dường như cũng không dùng hết sức, ít nhất là Hỗn Thiên Lăng đã biến thành cánh vẫn chưa xuất hiện trên lưng Tôn Ngộ Không. Từ cực Bắc Băng Nguyên đến Nam Thiên Môn cũng chỉ mất 3-4 canh giờ, không nói đến những thánh nhân khác, chỉ cần nhìn Tôn Ngộ Không trước đây, muốn từ cực Bắc Băng Nguyên đến Nam Thiên Môn, ít nhất cũng phải bay một ngày. Do đó có thể thấy, tốc độ của Tôn Ngộ Không đã tăng lên rất nhiều. Kỳ thực, tốc độ của Tôn Ngộ Không tăng lên nhiều như vậy, không chỉ là do linh lực tăng trưởng và cơ thể tăng cường, mà còn do tầng ánh sáng bao phủ bên ngoài cơ thể hắn. Tầng ánh sáng này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của Tôn Ngộ Không, mà còn khiến hắn gần như hòa làm một với toàn bộ bàn cổ giới. Nhờ đó, Tôn Ngộ Không không thấy bất kỳ lực cản nào khi bay, bất kể là không khí hay không gian. Chính vì vậy mà hắn có tốc độ khủng khiếp như vậy. Khi Tôn Ngộ Không xuất hiện ở Nam Thiên Môn, hắn chợt phát hiện toàn bộ thiên cung đã bị một loại trận pháp bao phủ. Trận pháp này không có nhiều sức phòng thủ hay sức tấn công, nhưng có khả năng nhận biết rất chính xác. Tôn Ngộ Không đã dò xét một vài lần, nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng với sức mạnh của mình, hắn không thể vượt qua kết giới này để tiến vào thiên cung, không còn cách nào khác. Tôn Ngộ Không chỉ đành xông vào bằng sức mạnh. Ngay khi bước vào kết giới, toàn bộ thiên cung lập tức vang lên tiếng chuông lớn vang vọng khắp trời đất. Sau đó vô số La Hán, Kim Cương, Bồ Tát và Phật đã tuôn ra như thủy triều. Tuy nhiên, không phát ra một tiếng động nào, điều này cho thấy những Phật binh này chắc chắn đã tập luyện nhiều lần trước đó. Hỏa Nhãn Kim Tinh mở to mắt, chỉ trong chốc lát, toàn bộ thiên cung đã bị Tôn Ngộ Không thu vào tầm mắt, thậm chí biểu cảm trên khuôn mặt của từng Phật binh cũng được Tôn Ngộ Không nhìn thấy rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi xem xong, sắc mặt của Tôn Ngộ Không thay đổi rất khó coi, bởi vì những Phật binh này không phải là bay ra một cách tùy tiện, mà là đang hình thành một trận pháp. Trận pháp này, Tôn Ngộ Không rất quen thuộc, thậm chí hắn còn tự mình tham gia bố trận, lại là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, tuy nhiên, cũng là tàn khuyết, Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không biết Phật môn đã bố trận yêu tộc này khi nào. Hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống sự nghi ngờ trong lòng. Tôn Ngộ Không biết bây giờ không phải là lúc để chiến đấu với những Phật binh này. Hiện tại toàn bộ thiên cung đều là người của Phật môn. Mặc dù sức mạnh của hắn đã tăng lên, nhưng trong chiến thuật biển người, hắn cũng không có lợi thế gì. Vì vậy Tôn Ngộ Không chỉ có thể củng cố lớp ánh sáng màu xanh nhạt bao quanh cơ thể mình. Màu xanh nhạt dần dần chuyển sang màu xanh lam, rồi chuyển sang màu xanh đậm. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu ánh sáng màu xanh đậm. Khi Tôn Ngộ Không đứng trên cầu nước màu xanh đậm, cầu nước bắt đầu không ngừng bành trướng. Kỳ thực ban đầu Tôn Ngộ Không dự định trực tiếp xông vào thiên cung bằng cầu nước này. Nhưng sau đó hắn nghĩ lại rằng, lần này hắn đến thiên cung không phải để gây rối, mà là vì một việc quan trọng hơn. Vì vậy, hắn tạm thời thay đổi ý định. Khi cầu nước bành trướng đến đường kính khoảng 10 trượng, mặt ngoài cầu nước đột nhiên bắt đầu nổi sóng, giống như có một bàn tay khổng lồ đang không ngừng đè xuống cầu nước. Các Phật binh vốn định cùng nhau tiến lên cũng tạm thời dừng bước. Tình huống kỳ lạ này khiến họ không dám manh động, bởi vì tất cả mọi người đều biết Tôn Ngộ Không căn bản không dùng bất kỳ phép thuật nào. Nhưng hiện tại hắn lại tạo ra một cây cầu nước, tuy nhiên không có vẻ uy lực gì, nhưng mọi người đều cảm thấy có điều gì đó khác thường. Vì vậy, hàng triệu Phật binh chỉ đứng đó nhìn cầu nước không ngừng bành trướng, sau đó bắt đầu đè ép biến hình. Cuối cùng, dường như đã đạt đến một giới hạn nào đó, cầu nước đột nhiên nổ tung, một tiếng trầm thấp vang lên. Toàn bộ cầu nước trong nháy mắt hóa thành hàng triệu giọt nước bắn đi bốn phía. Các Phật binh ban đầu còn chưa kịp phản ứng, tưởng rằng pháp thuật của Tôn Ngộ Không đã thất bại. Nhưng khi những giọt nước bắn vào người các Phật binh ở phía trước, tất cả mọi người đột nhiên biến sắc. Bởi vì những giọt nước nhịn như vô hại đó khi chạm vào người, trong nháy mắt hóa thành hàng khí cực lạnh, bất kể tu vi của bạn cao đến đâu, đều không ngoài dự đoán, tất cả đều biến thành một tảng băng. Một vài hơi thở sau, mười mấy vạn người đã bị biến thành những tảng băng lõe sáng. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này, những người phía sau cuối cùng cũng khiếp sợ. Mặc dù họ đã chuẩn bị cho tình huống này từ lâu và đã luyện tập trận pháp vô số lần, nhưng khi đối mặt với một tên ma vương giết người như vậy, không ai có thể không sợ hãi. Trong vòng vài hơi thở, đã có mười mấy vạn người bị giết, và tên ma vương này trong lần vây quét yêu tộc và thiên đình trước đó, đã giết chết hàng triệu Phật binh chỉ bằng một mình hắn. Đây là một con quỷ giết người như ngoé, do đó, các Phật binh, những người lẽ ra phải kiên định đấu chí, cuối cùng đã tan rã. Nhưng 3 triệu người, một khi hoảng loạn, thì tình cảnh cũng trở nên kinh khủng tương đương. Nhìn thấy tất cả những điều này, Tôn Ngộ không lắc đầu. Kỳ thực, các Phật binh của Phật môn không hề yếu, và thậm chí còn mạnh hơn một chút so với yêu tộc và thiên đình. Bởi vì mỗi đệ tử của Phật môn đều là những tín đồ cuồng nhiệt của Phật giáo, và loại niềm tin này trong chiến đấu có thể biến thành sức mạnh chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Đáng tiếc, đây chỉ là trước đây, kể từ khi Phật môn lần trước vây quét yêu tộc thiên đình và bị đánh bại. Loại niềm tin này đã giảm xuống một mức độ chưa từng có, thêm vào đó, sau đó Như Lai đã bị Tôn Ngộ không giết chết. Điều này càng làm cho niềm tin của Phật môn bị hủy hoại trong chớp mắt. Khi mọi người trong Phật môn đang uể oải suy sụp, một vị Phật tổ từ thượng giới đột nhiên xuất hiện, và hắn rất mạnh mẽ, sau đó càng coi Tôn Ngộ không là kẻ thù lớn. Lúc này, không ai trong Phật môn nghĩ rằng Tôn Ngộ không có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của Phật tổ thượng giới. Do đó, tất cả mọi người đều có vẻ mặt báo thù. Nhưng khi vị Phật tổ thượng giới vẫn chưa trở lại, cuối cùng một số người không thể chịu đựng được, đã sử dụng 1.000 năm tuổi thọ của mình để tiến hành một lần tiên đoán. Kết quả lại là Tôn Ngộ không hề hấn gì, và vị Phật tổ thượng giới lại biến mất không tung tích. Khi người này muốn tiếp tục tiên đoán, đột nhiên cả người trong nháy mắt trở nên uể oải, và trong chớp mắt, người này biến thành một đống hài cốt. Điều này khiến những người đang chờ đợi kết quả kinh hoàng, và rất nhanh sau đó, một số người thông minh đã đoán ra, đại diệu ngôn thuật của Phật môn là một bí thuật được lưu truyền từ đời này sang đời khác bởi người sáng lập Phật môn. Nó có thể dự đoán tương lai và biết rõ quá khứ, nhưng nó đòi hỏi một cái giá rất lớn, đó là thọ mệnh của người sử dụng. Vị Phật Đà với thực lực bê cấp đã sử dụng 1.000 năm tuổi thọ của mình để tiên đoán Lưu Quang Vạn Thế Phật, một vị tu vi đỉnh cấp thánh nhân. Nhưng khi hắn muốn tiên đoán Tôn Ngộ không, đột nhiên bị rút sạch thọ mệnh. Không chỉ vậy, thiên địa pháp tắc còn rút ra thời gian của chính vị Phật Đà này, khiến trong nháy mắt biến thành một đống hài cốt. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Không ai biết Tôn Ngộ không mạnh đến mức nào. Trong khi hàng triệu Phật binh đang hỗn loạn, Tôn Ngộ không đã cổng đường tam tạng xuất hiện trong bàn đào viên. Tại sâu thẳm của bàn đào viên, trước một cây đào nhỏ, Tôn Ngộ không đứng đó một cách ngơ ngác. Hắn đột nhiên đưa tay ra như muốn vuốt ve thân cây, nhưng rồi lại do dự và buông tay, chỉ còn một câu phàm hình, ngươi vẫn khỏe chứ?